Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ Sáu rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga sắp tới Tết rồi, may áo mới chưa?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Khi mà nói tới Tết á, thì đúng như vậy, mình nhớ từ thuở xưa. Khi mà tới Tết á, thì được cha mẹ đi dẫn đi may áo mới hoặc là sắm áo mới. Xong rồi để dành ở trong tủ chờ tới ngày mùng 1 thì mới bận. Nhưng mà bây giờ đó thì áo mới hầu như là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng rồi. Nhưng mà cũng vui lắm, hôm nay là ngày thứ Sáu. Trời thì lạnh hơn những ngày hôm trước. Bây giờ là 36 độ, cao nhất chỉ có 55 và buổi tối 41. Gió thổi 9 dặm 1 giờ cho nên cũng không có đến nỗi nào lạnh lắm. Ngày hôm nay thì có mây rải rác ở một vài nơi. Ngày mai thì cũng có nhiều mây và nhiệt độ lên cao đôi chút 59-45. ngày mai có thể mưa 10%. Ngày tức là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cũng là mưa 10%, nhưng mà ngày Chủ nhật thì ấm áp hơn, 68-40, rất là tốt để cho liên hội ăn mừng xuân chiến sĩ. Và tới tuần sau thì thấy có những cái cơn mưa, cũng có thể là mưa lớn, và nhiệt độ tới tuần sau thì cũng giống như bây giờ, hồi trồi hồi sụt đó. Ở bên Houston cũng trồi sụt như vậy trước Tết, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu như chúng ta để ý thì ngày hôm nay thứ Sáu, tức là đúng 2 tuần nữa thì sẽ là ngày mùng 1 Tết. Rất là nhanh, và cái thời tiết thì nó cũng tương đối khá là dễ chịu. Mặc dù rằng là ngày hôm nay thì trời cũng sẽ hơi lạnh một chút, tuy nhiên cũng không phải là quá lạnh. Lúc này bên ngoài là 53, và hôm nay thì sẽ là một ngày mà không có phần trăm cơ hội mưa, tuy nhiên thì sẽ mây rất là nhiều và âm u. Thành phố Houston có thể là sẽ không thấy mặt trời đâu cả. Lên cao ngày hôm nay là vào khoảng 55 và buổi tối xuống thấp là 46. Gió thì cũng tương đối khá là lớn, theo hướng đông bắc từ 15 và có nơi có thể lên tới 25 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì là 70% cơ hội mưa và nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai lên cao là vào khoảng 57 và buổi tối xuống thấp là 55. Và tới ngày Chủ nhật thì thời tiết cũng rất là đẹp, cao 72 và buổi tối xuống thấp là 53.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết hai nghi can có trang bị vũ khí đã bị bắn chết chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Và tính chung lại thì trong 10 ngày vừa qua mà thôi, 6 cảnh sát đã bắn chết khoảng là 5 người. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến thì các nhân viên của tiểu bang Veracruz ở Mẹ Tây Cơ đã khởi kiện trong một vụ án dân sự liên quan đến việc họ cáo buộc rằng là khoảng một chục những bất động sản tại thành phố Houston đã được mua bởi hàng triệu Mỹ Kim, tiền ăn cắp của cựu thống đốc là của tiểu bang này, hiện đang bị giam ở trong tù, là Javier Duarte de Ochoa. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là giá dầu tại Hoa Kỳ đã đạt mức tốt nhất trong vòng 48 năm vừa qua. Và theo dự báo thì Hoa Kỳ có thể sẽ vượt qua cả Nga và Saudi khi mà kết thúc vào năm 2019. Lát nữa đây thì Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump rộng đường để mà công bố bản ghi nhớ, nhưng một số người phụ trách, một số cố vấn của ông Trump lo ngại rằng là giám đốc cơ quan FBI có thể sẽ từ chức để mà gây sức ép. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến các giới chức quản lý của khu học chánh Houston đã lên kế hoạch sơ bộ trong ngày hôm qua để đóng cửa và ngay lập tức mở cửa lại 6 trường học có thành tích kém. Đây có thể buộc hàng trăm học sinh phải rời khỏi trường học của họ và kết quả để mà thay thế toàn bộ nhân viên của ngôi trường đó. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về kẻ đã giết trẻ em là ông Battaglia vào ngày hôm qua đã bị xử tử. Ông John David Battaglia, 62 tuổi, đã không có đưa ra lời xin lỗi cũng như là không có hối hận về cái việc hắn đã giết hai đứa con gái của ông ngay tại căn nhà tại thành phố Dallas vào năm 2001 và ngày hôm qua đã bị xử tử. Tòa Bạch Ốc đưa ra dấu hiệu cho biết vào ngày hôm qua là Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép công bố cái văn kiện bí mật, tối mật do các phụ tá trong Quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa soạn thảo. Mặc dù là có những cái lo ngại là có thể ông giám đốc FBI là ông Christopher Wray có thể sẽ từ chức. Trong khi đó thì tờ Dallas đăng cái tấm hình các nhân viên cảnh sát chống bạo động của Nam Hàn đang tuần tra tại làng Thế vận hội vào ngày hôm thứ Năm tại miền Nam của Triều Tiên. Những cái trận đấu của Thế vận hội mùa đông này sẽ bắt đầu khai mạc vào tuần tới. Có khoảng 3.000 lực sĩ đến từ 92 quốc gia và có tới 100.000 người sẽ đến tham dự trong khu vực được xem là cách biên giới của miền Bắc vào khoảng 50 dặm. Miền Nam đã gửi hơn 10.000 các nhân viên cũng như là lực lượng cảnh sát để mà bảo vệ và quân đội, được xem là đông đảo nhất trong lịch sử của Thế vận hội từ trước tới nay. 5 nhân viên cai ngục đã bị cáo buộc vào ngày hôm qua về tội hình sự là đã xóa bỏ hoặc là thay đổi những cái văn kiện của chính phủ cũng như là tội ăn cắp và tội sử dụng vũ lực quá phép. Trong khi đó thì khí tượng gia số 2 của đài truyền hình NBC đài số 5 là ông David Finfort đã rút lui sau 42 năm làm trong cái nghề này. Và cuối cùng thì một số các nghị viên của Hội đồng thành phố Dallas hứa vào ngày hôm qua thứ năm là họ sẽ tặng hàng chục ngàn Mỹ Kim trong quỹ vận động sau khi mà họ đã nhận được từ cơ quan Sebert của trường Dallas County mà cơ quan này hiện nay đang bị FBI điều tra về tội ăn hối lộ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning Call.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin cũng tương đối khá là tốt, đó là nói về việc là sản lượng dầu của Hoa Kỳ được xem là đạt cái con số tốt nhất trong 48 năm qua. Thì sản lượng dầu tại Hoa Kỳ và dẫn đầu là ở tiểu bang Texas thì trung bình mỗi năm có hơn 10 triệu thùng được sản xuất mỗi ngày kể từ năm 1970. Và người ta nói rằng là với con số này thì cho thấy là các cái nhà khai thác đã trở nên hiệu quả hơn và thị trường xuất cảng dầu đã tăng trở lại trong thời gian vừa qua. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết là sản lượng dầu thô bình quân trong tháng 11 đạt con số là 10.038 triệu thùng. Tuy nhiên thì so với cái năm 1970 thì nó vẫn thấp hơn một chút. Năm 1970 thì con số này đạt là 10.044 triệu thùng vào tháng 11 của năm 1970. Tuy nhiên thì Bộ Năng lượng cũng như là các chuyên gia của ngành công nghiệp dầu hỏa kỳ vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ sớm vượt qua được Nga và Saudi Arabia là những nước mà sản xuất dầu lớn nhất thế giới vào cái cuối năm 2019 khi mà sản lượng của Hoa Kỳ được dự báo đạt 11 triệu thùng một ngày. Cái sự gia tăng sản xuất cũng là một cột mốc quan trọng, đặc biệt là tại các cái khu vực mà khai thác đá phiến. Hơn một nửa lượng dầu thô của Hoa Kỳ xuất phát từ các cái mỏ đá phiến bao gồm cái lưu vực Permian ở Tây Texas và mỏ dầu Eagle Ford ở miền Nam Texas. Cái sản lượng dầu vào tháng 7 của tiểu bang Texas đã đạt là 3,9 triệu thùng mỗi ngày và con số này người ta nói rằng là chiếm gần 40% sản lượng của toàn Hoa Kỳ. Riêng tại cái lưu vực Permian thì đã chiếm khoảng 1/4 sản lượng dầu của quốc gia và nó cho thấy được cái sự quan trọng của tiểu bang Texas trong cái lĩnh vực dầu hỏa và dầu khí. Thì sau 2 năm sụt giảm cái sản lượng dầu, vào năm 2016 thì sản lượng dầu của Hoa Kỳ đã tăng lên khi mà cái giá dầu hồi phục và cũng như là các công ty dầu mỏ đã sử dụng tốt các cái kỹ nghệ cũng như là kỹ thuật và đem lại cái mức lợi nhuận cao, tuy nhiên thì cái mức giá thấp hơn. Hiện thì giá dầu của Hoa Kỳ đang ở mức gần 66 Mỹ Kim một thùng và thấp hơn cái mức cao nhất của năm 2014 là 107 Mỹ Kim một thùng. Tuy nhiên so với lại giữa năm 2017 thì vẫn cao hơn 20 Mỹ Kim, bởi vì năm 2017 thì cái giá của dầu là 42 Mỹ Kim. Mặc dù vậy thì vẫn có lo ngại rằng là cái việc sản xuất dầu của Hoa Kỳ nếu như mà phát triển quá nhanh thì nó có thể làm suy yếu giá dầu bằng cách là tạo ra một cái sự chênh lệch mới, tức là sẽ có cái số lượng dầu dư thừa khi mà kho dầu trên toàn cầu vẫn còn rất là nhiều. Và ngoài ra cũng một phần là do cái khủng hoảng chính trị tại các nước như là Venezuela là nơi mà sản lượng đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Dầu thô Hoa Kỳ thì trong khi đó thì vẫn tiếp tục đi đến rất là nhiều nơi, rất là nhiều thị trường trên toàn cầu. Cái lệnh mà cấm xuất cảng dầu thô hàng thập niên của Mỹ đã được Quốc hội chấm dứt vào cuối năm 2015 và hiện thì Hoa Kỳ đang vận chuyển khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày cho thị trường của ngoại quốc, hơn 3 lần 500.000 thùng xuất cảng vào cuối năm 2016. Và người ta dự đoán rằng là giá dầu sẽ tiếp tục tăng lên trong vòng 6 tháng tới. Hiện thì tại New York thì giá dầu là vào khoảng 70 Mỹ Kim một thùng, thì dự trù sẽ tăng lên là 82 Mỹ Kim trong vòng 6 tháng tới. Thì người ta nói rằng là người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể sẽ chứng kiến cái việc là giá xăng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Và cái giá dầu thì đang ở mức cao nhất trong nhiều tháng và nó sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện thì riêng tại thành phố Houston thì giá trung bình cho một gallon xăng là đã tăng lên là 2 Mỹ Kim 28 cent, tức là tăng 20 cent so với một năm trước, trong khi cái giá mà trên toàn quốc Hoa Kỳ thì đã tăng lên tới là 2 Mỹ Kim 57 cent một gallon và tăng so với 31 cent so với năm ngoái. Và người ta nói rằng cho tới cái ngày lễ Memorial năm nay cũng như là ngày lễ July 4 thì cái giá nó sẽ tiếp tục tăng lên nữa. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta, những công dân Mỹ sẽ đi bầu cử ngày 6 tháng 3 bầu cử sơ bộ. Và nếu quý vị nào chưa có ghi danh thì vẫn còn thì giờ cho tới cuối ngày thứ hai tới đây. Và nếu quý vị muốn nghe tiếng nói của mình thì hãy chuẩn bị. Đó là lời của Texas Secretary of State Rolando Pavlov. Ông nói thêm là rất chính đáng nếu tất cả người dân Texas đi bỏ phiếu sớm và hãy sửa soạn những gì mình phải làm để đi bầu. Ngày 3 tháng 6 là ngày cho những người bầu cử sơ bộ và đầu tiên trên toàn quốc. Họ sẽ chọn ứng cử viên trong cuộc chạy đua từ quốc hội cho đến các vị nghị viên tiểu bang cho tới các tòa án rộng quyền. Và trong đó có chức vụ cao nhất của cuộc đầu phiếu là Thượng nghị sĩ Mỹ, đó là ông Ted Cruz. Ông phải tranh đua với nhiều người trong đảng Cộng hòa của ông. Beto O'Rourke và ba người khác nữa của đảng Dân chủ cũng chờ đợi cho đảng của họ đề cử ra để họ có thể chạy tới đích vào tháng 11. Và đồng thời còn những cuộc đua cho Hạ viện Mỹ, thống đốc các tiểu bang, Hạ viện Texas và nghị sĩ của các cuộc đua của địa phương, kể cả countywide và những chức vụ khác tại địa phương. Theo lời của Kenny Shakin là phụ tá của manager việc ghi danh của Tarrant County cho biết là những cơ quan bầu cử sẽ mở cửa trễ hơn một tiếng đồng hồ hơn là thường lệ, từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều của ngày thứ hai cho những người ghi danh cuối cùng. Shakin nói rằng thường tuần lễ cuối trước khi deadline thì số người đến điền đơn sẽ rất là cao, cũng như là người đưa đơn đã làm xong cũng rất nhiều. Toàn tiểu bang có hơn 15.2 triệu người Texas, trong đó tính riêng Tarrant County là có 1.1 triệu người đã ghi danh đi bầu. Để ghi danh đi bầu ở Texas, một người phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất được 18 tuổi trước ngày bầu cử, không bị bệnh tâm thần, không phải là tội phạm, trừ trường hợp đã mãn hạn tù, kể cả những người đang được giam lỏng hay là bị phạt cảnh cáo. Trong một vài trường hợp, cư dân của tiểu bang không phải đòi hỏi đã ở đây bao lâu. Có nhiều người đã nhận được cái thẻ màu vàng, thẻ cử tri trong thùng thơ. Những người nào chưa nhận được và không biết chắc là mình có ghi danh chưa và có thể đi bầu hay không thì có thể check online. Nếu phải đi ra nước ngoài hay trên 65 tuổi hay bị tật nguyền, có thể đòi được quyền gửi phiếu qua bưu điện cho đến hết ngày 23 tháng 2. Bầu cử sớm từ ngày 20 tháng 2 cho tới ngày 2 tháng 3. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất bản tin đầu tiên được tờ Houston Chronicle đánh đi cho biết rằng là các giới chức thực thi pháp luật đã bắn và hạ sát hai đối tượng có vũ khí trong hai vụ riêng biệt tại quận hạt Harris chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, chấm dứt vào buổi sáng ngày thứ Năm hôm qua. Và vụ này đã khiến cho một người vô tội và một cảnh sát viên bị thương, khiến cho tình hình giao thông tại khu vực đó đã bị trì trệ rất là nhiều. Và những cư dân tại khu vực Spring đã bất an lo sợ cho đến cuối ngày hôm qua khi mà lực lượng SWAT cũng đã xuất hiện tại nơi đây. Hai vụ nổ súng, một vụ là đêm ngày thứ Tư và cách vài tiếng đồng hồ sau đó thì một vụ nữa lại xảy ra. Đây được xem như là vụ thứ Năm và vụ thứ Sáu mà cảnh sát phải nổ súng chỉ trong vòng 10 ngày vừa qua. Và 5 vụ trong số đó đã gây ra thiệt mạng. Các giới chức thực thi pháp luật nói rằng là việc gia tăng các vụ nổ súng như vậy là bất thường, nhưng mà họ cho biết họ sẵn sàng đi đầu để mà có thể phá tan các hành động về tội phạm pháp hình sự nguy hiểm để mà có thể ảnh hưởng đến người dân. Theo bản tin cho biết đó thì hai nghi can đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng đó thì có hồ sơ hình sự phạm pháp rất là nhiều. Một người đã phải bị ở trong tù 15 năm bởi vì tấn công vào nhân viên hòa giải. Một người khác thì đe dọa cảnh sát bởi một con dao phai 7 tháng trước đó. Đó là theo như nguồn tin các giới chức thực thi pháp luật cho biết như vậy. Và đồng thời thì trong những cái vụ nổ súng đó thì cũng có những nạn nhân. Thí dụ như là ông Ulysses Valadere, 47 tuổi, là nạn nhân của một vụ bắt cóc và bị bắn bởi nhân viên cơ quan FBI trong một nỗ lực giải cứu thất bại trong hôm thứ Hai vừa qua. Vụ nổ súng tại khu vực Spring vào cuối ngày thứ Tư cũng đã khiến cho hai người bị thiệt mạng, bị thương, xin lỗi quý vị. Một người là một vị sheriff của quận hạt Harris và một người khác là một người vô tội đứng gần đó. Những vụ này đã bắt đầu khi mà các giới chức của quận hạt Harris nhận được một cuộc gọi cho biết rằng là một người đàn ông đã có những hành vi bạo lực trong ngày sớm ngày hôm đó, và các giới chức thực thi pháp luật đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và đưa để mà cố gắng để mà bắt cái người đó. Theo như rằng là các một nhân viên cho biết rằng là khi mà các giới chức đang cố gắng còng tay người đàn ông này thì ông này ngay lập tức rút một khẩu súng từ thắt lưng và bắt đầu xả súng. Người đàn ông chưa được công bố danh tánh trong chiều ngày hôm qua đã bắn vào một viên phó cảnh sát và sau đó thì đã cố gắng để mà chạy đi nhưng mà cũng đã bị cảnh sát bắn hạ ngay sau đó. Sau khi một cái giới chức cho biết một người đàn ông có trong một cái vụ khác thì nói rằng là có một người cảnh sát viên cũng đã bị thiệt mạng, chấn thương và đã được đưa đến bệnh viện Memorial Hermann ở Woodland. Và một cái vụ khác thì cũng đã khiến cho rất là nhiều cảnh sát phải đưa đến khu vực này, bao gồm luôn cả lực lượng SWAT tại khu vực quận 4 để mà có thể truy tìm cũng như rằng là ổn định tình hình ở nơi đây. Mặc dù cảnh sát và SWAT đã đột nhập vào ngôi nhà của hung thủ và tìm kiếm ở trên lầu cũng như rằng là sử dụng robot để mà tìm kiếm xem là có những cái chất nổ hoặc là những vũ khí nào khác hay không. Và họ cho biết rằng nghi can đã bị chết ở ngay trong cái ngôi nhà. Và ngay lập tức họ cũng đã nói rằng là sau khi đã bắn vào một nhân viên cảnh sát thì có thể tên này đã tự sát hoặc là có thể trúng đạn và bị thiệt mạng. Các giới chức điều tra cũng xác định người đàn ông này có thể có thêm những cái vũ khí khác ở trong nhà, nên vì thế họ đã huy động lực lượng SWAT cũng như rằng là bao vây khu vực này để tìm kiếm xem còn người nào khác hoặc là có nguy cơ về vấn đề an ninh nào khác hay không. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, có 5 nhân viên cai ngục của trại cải huấn tiểu bang Texas ngày hôm qua thứ Năm đã bị cáo buộc về tội hình sự. Họ có thể đã bị tội là sửa đổi các văn kiện của chính phủ, tội ăn cắp hoặc là sử dụng vũ lực quá sức. 4 thủ nghi phạm đã bị bắt vào ngày hôm qua và giới chức thẩm quyền hiện nay đang truy nã người thứ 5 mà họ nói rằng có thể đã vượt ra bên ngoài biên giới của tiểu bang. Việc bắt giữ này được thực hiện sau 6 tuần lễ thống đốc Craig Abbott đã ra lệnh cho Texas Ranger phải điều tra vào bộ thanh cải huấn thanh thiếu niên của tiểu bang Texas sau khi có những cái báo cáo nói rằng có những cái vụ bạo động sử dụng ma túy hoặc là lạm dụng tình dục, trong đó bao gồm có những cái lời cáo buộc nói rằng có ít nhất một viên cai ngục đã mang thai với lại một thiếu niên đang bị giam trong tù. 3 nghi phạm đã bị bắt vào ngày hôm qua thứ Năm từng làm việc cho trại cải huấn ở Gainesville thuộc phía bắc của thành phố Dallas. Ông Derrick Goodman, 56 tuổi, Shannon Howland, 41 tuổi, đã bị bắt tại Gainesville và đã bị buộc tội là đã sử dụng vũ lực trái phép hoặc là quá đáng. Derrick Day, 39 tuổi, từng làm việc cho trại cải huấn Gainesville cũng bị kết tội. Tất cả 3 người này hiện nay đang bị giam tại quận Cook County. Moslow Hooker, 31 tuổi, từng là nhân viên cai ngục của trại cải huấn Ron Jackson ở Brownswood cũng bị bắt và bị buộc tội là đã sử dụng trái phép những vũ lực, đồng thời cũng đang bị giam tại quận Brownfield. Về cái tội mà sửa đổi văn kiện của chính phủ được xem là tội hình sự loại A. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 17 tháng 12 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công nhân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. 2 giờ là chương trình Garasel, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị biết được tất cả những sinh hoạt ở trong dịp Tết. Và chủ nhật này tại nhà hàng Thanh Thanh sẽ có Xuân Chiến Sĩ do Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Dallas Fort Worth tổ chức. Quý vị nào mà chưa có vé có thể là liên lạc với lại Liên hội. Và sau đó thì có những cái thông báo, thông cáo, những chợ hoa, chợ xuân ở trong các chợ cũng như là trong cộng đồng hội đoàn. Và quý vị nào mà chưa có cuốn băng Em là mùa xuân đẹp nhất để mà làm quà cho gia đình thì quý vị có thể là gọi cho chúng tôi hoặc là tới đài mà lấy. Rồi Quang Hưng, may áo mới chưa? Hồi nãy hỏi Thu Nga.
Dạ vâng, ở bên này khỏi cần may chị. Cứ việc mua thôi, mua thôi là được rồi. Tết cũng có áo mới, dạ vâng đầy đủ. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, là có một tai nạn xảy ra trên lúc 12 Walton Walker đi về hướng Bắc, gần tới exit Singleton Boulevard. Đoạn đường này cũng đang bắt đầu bị kẹt xe. Ngoài ra thì đường xá rất là tốt trong ngày thứ 6 cuối tuần này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.